Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Đó là lời Chúa.
Anh chị em rất thân mến, trong thánh lễ dầu đầu tiên mà tôi cử hành cùng với anh chị em hôm nay, tôi xin mời gọi mọi người cùng tôi suy nghĩ về chủ đề: chúng ta là môn đệ và là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô là thầy và là Chúa của chúng ta. Chúng ta tin vào người và chúng ta đi theo người. Chúng ta tin Chúa Kitô đã được Thiên Chúa Cha sức dầu Thánh Thần tấn phong làm thượng tế giao ước mới và vĩnh cửu, làm ngôn sứ loan báo tin mừng cứu độ, và làm mục tử quy tụ chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Chính vì thế mà người được mang danh hiệu là Kitô, có nghĩa là đứng được sức dầu. Tin mừng Luca kể lại câu chuyện Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách thánh. Người ta trao cho người sách Isaiah và người mở ra gặp đoạn Isaiah 61 mà chúng ta vừa nghe. Tiên báo về vị ngôn sứ thời sau hết, thời đấng Messiah, là thời đại mà dân Chúa trong Cựu Ước hằng khao khát trông chờ. Vị ngôn sứ ấy đã được Thiên Chúa sức dầu tấn phong, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, yên ủi những kẻ khóc than, cho người mù được sáng mắt, và mang niềm vui đến cho mọi người. Ngài đã được sức dầu Thánh Thần, cho nên Ngài được tràn đầy Thánh Thần. Chúa Giêsu chính là vị ngôn sứ đó. Luca viết: Người cuộn tròn sách lại và tuyên bố: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Chúa Giêsu Kitô, vị thầy yêu dấu và đáng kính của chúng ta, là sứ giả của Thiên Chúa, là tông đồ của Thiên Chúa, được tràn đầy thánh thần của Thiên Chúa. Người đã được sức dầu vì một sứ mạng và cho một sứ mạng, và sứ mạng đó do chính Thiên Chúa trao phó. Sứ mạng đó được truyền thống của giáo hội nhìn dưới ba khía cạnh: tư tế, tiên tri và vương giả. Sau này Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại. Còn lời kinh tuyên tụng trong lễ hôm nay thì nhấn mạnh cái chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô, mà thánh ý của Thiên Chúa muốn cho tồn tại trong giáo hội từ đời này sang đời kia. Chính vì thế mà Chúa Giêsu Kitô, trước hết Ngài muốn cho mọi môn đệ của Người, mọi Kitô hữu thông phần và trở thành dân tư tế như lời sách Khải Huyền. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Nhưng Chúa Giêsu Kitô còn lấy cái tình huynh đệ mà tuyển chọn một số người đặc biệt để họ tham gia thánh vụ của Người nhờ việc đặt tay. Những người này theo ý muốn của Thiên Chúa sẽ nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà tái hiện hy tế cứu độ, để cho mọi con cái của Thiên Chúa là các môn đệ của Chúa Giêsu được tham dự bàn tiệc vượt qua, được nuôi dưỡng bằng lời kinh thánh và các bí tích. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngay cả ngày hôm nay vẫn được Chúa tiếp tục nuôi dưỡng và giáo huấn để trở thành sứ giả và tông đồ của Chúa, như Chúa Cha đã sai thầy, thầy sai anh em. Người môn đệ ngày hôm nay vẫn tiếp tục nhận lãnh thánh thần từ Chúa Kitô và được sai đi. Nói cách khác, người môn đệ vẫn được sức dầu thánh thần và sai đi loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần là dầu sức dành cho sứ vụ tông đồ. Do đó, nếu không thi hành sứ vụ tông đồ, không làm công việc tông đồ truyền giáo, thì không được hưởng dầu sức không có Chúa Thánh Thần. Người tông đồ dù được sai đi vẫn tiếp tục là môn đệ có tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, đứng đã sai mình. Bằng không sẽ không được nuôi dưỡng và giáo huấn, và hậu quả là thiếu khả năng làm tông đồ, vì không được tiếp sức từ Chúa Kitô, không được nhận lãnh dầu sức, không có Thánh Thần. Mà không có Chúa Thánh Thần thì không có gì cả. Sách Kinh Thánh trở thành chữ chết, giáo hội chỉ còn là cơ chế, tin mừng chỉ là quá khứ, phẩm trật trong giáo hội chỉ là chức sắc tôn giáo theo kiểu nói đời mà thôi. Tương quan giữa tư cách tông đồ Và tư cách môn đệ là một quan hệ chặt chẽ và hỗ tương, tác động qua lại với nhau. Là một môn đệ tốt gắn bó với thầy Chí Thánh thì sẽ là một tông đồ nhiệt thành của Chúa Chí Thánh. Là một sứ giả hay là một tông đồ chính danh đích thực thì luôn luôn là người môn đệ lắng nghe và thực hiện lời và ý muốn của thầy. Quan hệ hỗ tương giữa hai tư cách môn đệ và tông đồ ứng dụng cho mọi thành phần dân Chúa, nhưng ứng dụng một cách đặc biệt cho các thừa tác viên có chức thánh là anh em linh mục chúng ta đây. Nếu đạo đức thánh thiện, người linh mục môn đệ gắn bó mật thiết với Chúa thì sẽ là tông đồ hăng hái, nhiệt thành, sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống, cho Chúa và cho sứ mạng mà Chúa trao phó. Và nếu là tông đồ hăng say loan báo tin mừng, nhất là cho những người nghèo, những người chưa biết Chúa, thì linh mục chắc chắn là môn đệ không ngừng tiếp xúc với Chúa và nhận lãnh thánh thần từ Chúa. Anh em linh mục rất thân mến, mặc dầu là một con người rất yếu đuối và tội lỗi, tôi mạnh dạn chia sẻ với anh em, càng tiếp xúc thường xuyên với Chúa, chúng ta càng được tràn đầy thánh thần, tràn đầy sức mạnh, tràn đầy tình yêu, tràn đầy ánh sáng, và trở nên những tông đồ chứa chan niềm vui và sức sống. Hãy nhớ rằng chúng ta là những người được sức dầu cách đặc biệt hơn những thành phần dân Chúa khác. Amen.